Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 3 năm 2025, thứ Hai trong tuần thứ Ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 24 đến câu 30. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến để giúp một bà quá nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý ông bà, anh chị em thân mến, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe tường thuật việc Đức Giêsu trở về quê hương Nazareth, nơi người đã lớn lên. Tại đây, người nói với dân chúng rằng: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận nơi quê hương mình." Rồi người kể cho họ về ngôn sứ Elia và ngôn sứ Elisa, những người đã được sai đến với người ngoại bang thay vì với dân Israel. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy giận dữ, họ lôi người ra khỏi thành, định xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Thưa anh chị em, đoạn tin mừng này đặt ra một câu hỏi thách thức. Tại sao người dân Nazareth lại phản ứng mạnh mẽ như vậy với Đức Giêsu? Thứ nhất, họ quá quen thuộc với Chúa Giêsu. Đối với họ, người chỉ là con ông Giuse, một người thợ mộc bình thường mà họ biết từ nhỏ. Sự quen thuộc này đã khiến họ không thể nhìn thấy điều mới mẻ, điều siêu việt nơi người. Thưa quý bà anh chị em, đôi khi chúng ta cũng vậy. Chúng ta nghe lời Chúa hàng ngày, chúng ta quá quen thuộc với lời Chúa. Chúng ta tham dự thánh lễ thường xuyên, và chúng ta thấy thánh lễ rất bình thường. Đối với đời sống đức tin, đến nỗi không còn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều ra như rất bình thường ấy. Thứ hai, là người dân Nazareth đã mong đợi đặc quyền. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu là người làng của họ, nên người phải ưu tiên họ, phải làm phép lạ cho họ trước. Nhưng Thiên Chúa không ban ơn theo địa lý hay dựa trên mối quan hệ. Ân sủng của người dành cho tất cả, kể cả những người được coi là dân ngoại hay tội nhân, như người quá phụ thành Sarepta và tướng Naaman người Syria. Thứ ba, người dân Nazareth không sẵn sàng đón nhận sự thật đầy thách thức. Khi mà Chúa Giêsu nhắc họ về việc Thiên Chúa gửi các ngôn sứ đến với dân ngoại, người đang thách thức quan niệm của họ về một Thiên Chúa chỉ dành riêng cho dân Israel. Họ không chấp nhận được rằng ơn cứu độ cũng được ban cho tất cả những người
ngoài dân tộc của họ. Điều này nhắc nhở chúng ta về thái độ khi chúng ta lắng nghe lời Chúa. Đôi khi, lời Chúa thách thức chúng ta, kêu gọi chúng ta thay đổi, từ bỏ những định kiến và mở rộng tâm hồn. Chúng ta có sẵn sàng đón nhận những thách thức ấy hay không? Hay chúng ta chỉ muốn nghe những điều dễ chịu? Câu chuyện tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về thái độ khi gặp thất bại trong sứ vụ. Chúa Giê-xu không được đón nhận tại quê hương mình, nhưng người không dừng lại ở đó, người vẫn tiếp tục sứ vụ băng qua giữa họ mà đi. Khi gặp thất bại, chống đối, thiếu hiểu biết, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục hành trình, đừng bỏ cuộc. Cuối cùng, đoàn tin mừng mời gọi chúng ta nhìn lại cách chúng ta đón nhận lời Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Chúng ta có nhận ra người trong những người mà chúng ta gặp hàng ngày hay không? Chúng ta có đón nhận lời người dù đôi khi lời ấy thách thức chúng ta hay không? Hay chúng ta cũng giống như dân thành Nazareth xưa, chỉ muốn gặp một Thiên Chúa theo ý của mình? Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt nơi những người chúng con dễ bỏ qua, những người nghèo khổ, những người không cùng tôn giáo. Xin giúp chúng con luôn có tâm hồn rộng mở để đón nhận lời Chúa, dù đôi khi lời ấy thách thức chúng con. Và khi gặp thất bại trong sứ vụ, xin cho chúng con can đảm tiếp tục hành trình như Chúa đã làm. Xin đừng để sự quen thuộc làm cho chúng con mất đi lòng khao khát tìm kiếm Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Amen.
Con xin lỗi Chúa ơi, vì bao lần con chẳng thật thà lừa dối người ta, vì bao lần thấy người đau khổ mà không làm.
Con xin lỗi Chúa ơi, vì bao lần nói lời cùng dù mà tính thiên hơn, vì bao lần nói lời tha thứ mà vẫn hận thù. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến số con người tha thứ tội nhân. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến số con người con xin lỗi Chúa.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần kết tội người ta mà thương rộng tha, vì bao lần nói hành nói xấu mà thương bình tôn.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần nói lời tà tâm mà thương hiền thân, vì bao lần mất em trong tâm mà thương nhân từ.
Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến số con người tha thứ tội nhân. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến số con người con xin lỗi Chúa.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần nói lời thì chung mà chẳng quy chung, vì bao lần nói lời xin lỗi mà chẳng thay đổi.
Con xin lỗi Chúa, Chúa ơi, vì bao lần hứa sẽ chung về mà vẫn mãi thế, vì bao lần theo đường tôi lối mà chẳng trở về. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến số con người tha thứ tội nhân. Chúa ơi, Chúa tình thương, Ngài luôn yêu thương vô bờ, khiến số con người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha đã được xuất viện. Trong buổi họp báo với giới báo chí tối thứ Bảy ngày 22 tháng 3 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli đã thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ được xuất viện vào Chủ nhật ngày 23 tháng 3 này. Đức Thánh Cha trở về nhà trọ Thánh Marta sau khi chào thăm và ban phép lành cho các tín hữu từ cửa sổ của Bệnh viện Gemelli trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 3. Trong cuộc họp báo, bác sĩ Sergio Ampieri, người đứng đầu nhóm y tế chăm sóc cho Đức Thánh Cha trong thời gian qua đã xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ được xuất viện vào Chủ nhật ngày 23 tháng 3. Ông nói, tin vui mà tôi nghĩ cả thế giới đang chờ đợi là ngày mai. Tức là Chủ nhật ngày 23 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ được xuất viện, Ngài sẽ trở về nhà trọ Thánh Marta. Bác sĩ Anfieri cũng tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra kể từ ngày Đức Thánh Cha nhập viện, ngày 14 tháng 2 năm 2025. Ông nói, Đức Thánh Cha nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do nhiễm trùng đa vi khuẩn. Cụ thể, virus, vi khuẩn và nấm đã gây ra viêm phổi nặng hai bên, đòi hỏi một liệu pháp điều trị kết hợp trong suốt thời gian nằm viện. Theo các bác sĩ, trong thời gian tới, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục dưỡng bệnh tại nhà trọ Thánh Marta, đồng thời Ngài cần tập luyện để phục hồi giọng nói và vẫn duy trì công việc chút ít hàng ngày. Các bác sĩ khẳng định đây là quyết định của họ và cho biết Đức Thánh Cha đã bắt đầu ăn uống bình thường trở lại một cách tiện tiến. Ngài mong muốn xuất viện từ lâu và bây giờ Đức Thánh Cha rất vui mừng khi được xuất viện.
Tin Roma công bố lịch trình áp dụng cải tổ do Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 đề ra. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố lịch trình áp dụng tại các giáo hội địa phương những cải tổ được đề ra trong văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Văn kiện chung kết đã được các thành viên Thượng Hội đồng bỏ phiếu thông qua và được Đức Thánh Cha Francisco chấp nhận và cho công bố như một văn kiện giáo huấn thông thường của Ngài. Năm tháng sau khi kết thúc khóa họp đó, nay Đức Thánh Cha đã chấp thuận và cho Đức Hồng Y Tổng Thư ký Mario Grech, người Manta, công bố lịch trình áp dụng tiến hành trong 3 năm để dẫn tới một đại hội của Hội Thánh vào mùa thu năm 2028. Thư công bố lịch trình này đã được Đức Hồng Y Mario Grech gửi đến các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo Đông Phương và Latin. Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong giai đoạn này, cần chú ý đặc biệt đến tính đồng hành hay hiệp hành, ngày càng được hiểu và sống trong đời sống hàng ngày của các giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Việc áp dụng tài liệu chung kết đối với các giáo hội địa phương không phải chỉ là áp dụng như đường hướng đến từ trên xuống dưới, nhưng như một tiến trình đón nhận, làm sao thích ứng với văn hóa và các nhu cầu của cộng đoàn. Trong việc này, cần để ý đến sự trao đổi và đối thoại giữa các giáo hội địa phương và giáo hội như một toàn thể, các giáo tỉnh và liên hội đồng giáo mục miền. Trong khuôn khổ 3 năm, giai đoạn trước tiên cho đến năm 2026, cần tìm ra những con đường mới, ví dụ để các giáo dân tham gia nhiều hơn và để xác định mới hơn về sứ vụ giám mục và linh mục. Đức Hồng Y Grech thông báo, vào tháng 5 sắp tới, sẽ công bố một văn kiện đồng hành với những đường hướng chỉ dẫn cho giai đoạn này. Việc áp dụng cho các giáo hội địa phương và liên hiệp các giáo hội này sẽ tiến hành từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2026. Hội khóa họp thẩm định dự kiến sẽ diễn ra vào bán niên đầu của năm 2027 cho các giáo phận, rồi trong bán niên thứ hai trong các hội đồng giáo mục quốc gia và liên hội đồng giáo mục các châu lục. Sau cùng, trong bán niên đầu của năm 2028 sẽ áp dụng ở cấp đại lục. Tháng 6 năm 2028 sẽ công bố tài liệu làm việc chỉ nam của Đại hội Giáo hội Công giáo vào tháng 10 năm 2028.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Hội Legio Mariae Tổng giáo phận Hà Nội hành hương năm thánh. Sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 3 vừa qua, Legio Mariae Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức hành hương năm thánh và thánh lễ tạ ơn mừng dịp kỷ niệm đặc biệt của hội tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc Kính các Thánh Tử đạo Việt Nam sở kiện. Hiện diện trong ngày lễ hôm nay có khoảng hơn 6.000 hội viên Legio Maria đến từ khắp các giáo xứ trong Tổng giáo phận Hà Nội và các giáo phận khác. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức Giám mục phụ tá Tư Xe Vũ cung viện chủ sự. Trong ngày hành hương hôm nay, các hội viên Legio Maria cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Maria vì chặng đường hồng ân mà hội đã đi qua. Mừng 25 năm tái lập Curia Hà Nội, mừng 20 năm thành lập Comitium Hà Nội, mừng 15 năm thành lập Comitium Hà Nội 2 và mừng 11 năm thành lập Regia Hà Nội. Vào lúc 7:30, quý cha, quý sơ linh giám và các hội viên cùng dâng lời kinh nguyện sốt sắng khai mạc ngày gặp mặt. Sau khi lược lại lịch sử phát triển của Legio Maria Hà Nội, các đại diện đoàn đến từ các giáo phận Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lào Cai, Lạng Sơn, Phát Diệm, Vinh, Sài Gòn và nữ tu linh giám Madelina Phạm Thị Huệ, cùng đại diện Senatus Việt Nam đã có lời phát biểu chia sẻ về hoạt động của Legio Maria. Tiếp nối sau lời kinh Catena, các hội viên cùng nhau lắng nghe huấn từ của Đức Giám mục Giuse Vũ cung viện. Từ lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đứng thiết lập hội Legio Maria tại Việt Nam, Đức cha Giuse chia sẻ cùng các hội viên. Hội đoàn Legio mang tinh thần hăng hái, kỷ luật, vân phục và đón nhận sự dẫn dắt của giáo quyền. Mỗi hội viên cần mang trong mình lòng yêu mến Đức Maria và noi theo mẫu gương khiêm nhường của mẹ. Hơn nữa, chủ đích của Legio là làm cho các hội viên nên thánh và chỉ có thể cứu được linh hồn người khác khi linh hồn của chính mình phải thánh thiện trước. Cao điểm của ngày hành hương là thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10:30 do Đức Giám mục phụ tá Giuse chủ sự. Hiệp dân trong thánh lễ có sự hiện diện của cha An Tôn Trần Quang Tiến, trưởng ủy ban loan báo tin mừng và Legio Maria, cha Giuse Phạm Đức Văn, giám đốc trung tâm hành hương, quý cha đồng tế, cùng sự hiệp thông của quý sơ linh giám và đông đảo hội viên Legio Maria các cấp. Trong bài giảng khởi đi từ lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu, Đức cha phụ tá Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn, bản chất của giáo hội là truyền giáo. Legio Maria được thành lập để trợ giúp công việc loan báo tin mừng của giáo hội. Nhưng không chỉ Legio, mà mỗi tín hữu khi đã chịu phép rửa thì đều trở nên một sứ giả loan báo tin mừng. Ngài mời gọi mỗi người hãy cảm xúc với Đức Giêsu để biết nhìn người khác như là ruột thịt của mình, để mỗi hội viên từng bước dùng chính đời sống của bản thân để thức tỉnh lương tâm và cải thiện đức tin của người anh chị em mình. Sau phát hành cuối lễ, anh trưởng Regia Hà Nội đã đại diện cho toàn thể hội viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức cha phụ tá Giuse, quý cha, quý hội viên và toàn thể cộng đoàn trong ngày hồng phúc của Legio Maria. Ngày hành hương của Legio Maria đã khép lại trong hồng ân của Thiên Chúa. Tuy nhiên, các đạo binh của Đức Mẹ vẫn tiếp tục hành trình loan báo tin mừng trong sứ mệnh của mình.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, người Argentina, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nói với giới báo chí rằng hiện nay Đức Thánh Cha Francisco đang cần được chỉnh hình và cũng cần tập nói trở lại. Tình trạng thể lý của Đức Giáo Hoàng tốt, ngài có thể xuất viện và về nhà, nhưng các bác sĩ muốn chắc chắn 100% và muốn chờ đợi một chút. Đức Giáo Hoàng muốn dành thời giờ còn lại để làm việc, chứ không phải cho việc trị liệu. Đức Hồng Y Fernandez nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha không muốn đi bệnh viện, nhưng sau cùng, ngài đã xác tín theo sự nài nỉ của các cộng tác viên thần tín. Đức Thánh Cha có một sức mạnh tinh thần và có nhiều khả năng hy sinh. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin xác tín rằng, việc Đức Thánh Cha ở bệnh viện hiện nay cũng có thể là hữu ích cho thế giới và giáo hội. Đức Hồng Y không nghĩ rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ tử nhiệm, không tiếp tục sứ vụ nữa. Bình luận về những nhận xét của Đức Hồng Y Fernandez, một nguồn tin khác từ Vatican cho rằng, khi có ít oxy thì để nói, bạn phải có một độ không khí khác. Với một độ oxy khác, bạn phải kiểm soát xem việc phát âm như thế nào. Vật lý trị liệu về hô hấp cũng giúp vào mục đích này. Về tinh thần của Đức Thánh Cha, cũng nguồn tin đó cho biết, không có lý do gì để nghĩ Ngài không ở trong tình trạng vui tính khi để ý đến những tiến bộ trong những ngày gần đây.
Tin Roma, nhiều khi tu hữu thuộc các hệ phái khác cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Nhiều tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác đã tham dự buổi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco được tổ chức tại nhà thờ Thánh Lorenzo gần quảng trường Thánh Pedro. Buổi cầu nguyện kéo dài một giờ đồng hồ với sự tham dự của các giáo sĩ và giáo dân thuộc giáo hội Methodist, Tin Lành Cải Cách, giáo hội Armeni Tông Truyền, Anh Giáo và Công Giáo. Trong lời dẫn nhập, mục sư Tara Coletis thuộc văn phòng đại kết của các giáo hội Tin Lành Cải Cách ở Roma nói rằng, Đức Francisco, người anh của chúng ta, giám mục Roma, hay gọi đơn sơ là Papa Francisco, đang bị bệnh, và việc cầu nguyện cho người bệnh đã được Kinh Thánh khuyến khích. Trong buổi cầu nguyện, ngoài việc cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng và các bệnh nhân khác, mọi người cũng cầu cho hòa bình ở Ukraine, Gaza, Congo, Haiti và Nicaragua. Họ không quên cầu nguyện cho những người bị thương tổn vì trái đất bị hâm nóng và bị nạn bóc lột các tài nguyên của thế giới. Sau cùng là cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các hệ phái Kitô đang bị chia rẽ. Tin Nam Sudan, sứ thần trò thánh tại Nam Sudan nói rằng tình hình bạo lực tại nước này tồi tệ hơn. Sứ thần trò thánh đầu tiên tại Nam Sudan, Đức Tổng giám mục Seamus Patrick Hogan, báo động rằng tình hình bạo lực tại nước này ngày càng trầm trọng hơn. Quốc gia trẻ nhất thế giới này đang đứng trước một mùa đổ máu mới. Đức Tổng giám mục tuyên bố như trên trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Teresa ở thủ đô Juba của Nam Sudan. Nam Sudan có hơn 60 nhóm bộ tộc chính khác nhau, được độc lập khỏi nước Sudan ở miền Bắc ngày 9 tháng 11 năm 2011. Tiếp theo một hiệp định năm 2005 chấm dứt cuộc nội chiến dài nhất ở Phi Châu. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, năm 2013, quốc gia trẻ trung này lại lâm vào tình trạng nội chiến, sau khi Tổng thống Salva Kiir tố cáo cựu phó tổng thống là Riek Machar âm mưu lật đổ ông. Mặc dù nhiều toan tính đạt tới hòa ước và ngưng bắn vào những năm 2015, 2017, 2018, bạo lực chính trị và tình trạng bất an vẫn kéo dài giữa các lực lượng của chính phủ và các phe đối lập ở Nam Sudan. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby đến viếng thăm Nam Sudan để đánh dấu cuộc hòa giải giữa các phe tại nước này. Nhưng trong thời gian gần đây, bạo lực và xung đột lại tái diễn. Hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 3 vừa qua, ít nhất 10 người đã bị giết và 23 người khác bị thương trong cuộc pháo kích vào thành phố El Fasher, thủ phủ miền Bắc Darfur, do lực lượng hỗ trợ nhanh thực hiện. Trong bài giảng vừa nói tại nhà thờ chính tòa thủ đô, Đức Tổng giám mục sứ thần Hogan nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục theo dõi các biến cố tại Nam Sudan và cầu nguyện cho đất nước này. Nay chúng ta có thể tái dâng những kinh nguyện ấy để cầu cho đất nước Nam Sudan được phục hồi, cầu nguyện cho sự chữa lành. Đất nước này đang đối đầu với một mùa đổ máu mới, và thật là một thảm kịch vì mùi chay bắt đầu bằng những biến cố như thế. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, mùa chay là mùa hoán cải cá nhân và quốc gia, đồng thời kêu gọi xa tránh bạo lực và đón nhận yêu thương như Chúa Kitô đã dạy. Ngài nói, chúng ta phải bắt đầu bằng sự hoán cải, từ bỏ bạo lực có thể phá hủy chúng ta. Các tín hữu Kitô không thể dấn thân trong các cuộc chiến như vậy. Mùa chay kêu mời chúng ta cấp thiết hoán cải như vậy trong năm nay. Cha John Gambojo, giám đốc truyền thông xã hội thuộc Hội đồng giám mục Sudan và Nam Sudan, nói với trang mạng Cross ở Mỹ rằng tình trạng Nam Sudan thật gay go nguy hiểm, tạo nên cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo và khiến cho đông đảo dân chúng phải di tản. Nam Sudan là một trong những nước nghèo nhất thế giới, mặc dù có nhiều mỏ dầu hỏa và đất đai phì nhiêu, 90% đất đai thích hợp cho việc canh tác. Gần 11 triệu dân Nam Sudan đang đương đầu với các cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, xung đột, nghèo đói và nạn phải tản cư. Đức sứ thần Tòa Thánh cũng nói rằng, nay là lúc lật qua một trang khác, nay là lúc dấn thân để đạt được một sự biến đổi khẩn cấp và rất cần thiết. Tiến trình hòa bình và hòa giải cần một sự bắt đầu mới. Ngoài các cuộc xung đột, Nam Sudan cũng cần được phục hồi từ sự thay đổi khí hậu. Đức cha Cristiano Calasare, từ sai người Ý, giám mục giáo phận Bentiu, giải thích rằng Nam Sudan đang phải chịu những thời kỳ mưa lũ và hạn hán. Trong 4 năm qua đã có những vụ lụt lội lớn, làm cho hàng triệu người phải di tản hàng năm. Kết quả là canh nông bị đe dọa và lương thực trở nên khan hiếm hơn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thánh Vịnh 45 là bài ca mừng hôn lễ Đức Vua, gồm hai phần. Phần đầu ngỏ với Tân Lang là nhà vua, phần thứ hai ngỏ với Tân Nương là hoàng hậu. Trong truyền thống Kitô giáo, bài Thánh Vịnh này thường được giải thích theo nghĩa bóng, nói về mối liên hệ giữa Đức Kitô và Hội Thánh, hoặc giữa Đức Kitô và Đức Maria. Trong ngày lễ mừng kính mẹ và mừng kính ngôi lời nhập thể trong lòng mẹ hôm nay, chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh 45 ca tụng và tôn vinh mẹ, nhờ mẹ dẫn đưa chúng ta đến thờ lạy Chúa Giêsu, con của mẹ. Mở đầu bài Thánh Vịnh là lời ca ngợi Đức Vua. Ngài lẫm liệt uy hùng, Ngài được Thiên Chúa chúc lành từ lúc mới sinh. Lòng trào dâng những lời cẩm tú, miệng ngâm thơ mừng chúc Thánh Quân, lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút. Giữa thế nhân Ngài vô song tuyệt mỹ, nét duyên tươi thắm nở môi Ngài, nên Ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi. Lời diễn tả của Thánh Vịnh cho ta liên tưởng đến vẻ đẹp nội tâm của Đức Maria, một tâm hồn tràn đầy ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Vẻ đẹp của mẹ thánh thiện, tinh tuyền, trong trắng, không nhiễm ô nhơ, nên mẹ đã được Thiên Chúa chọn cưu mang con Thiên Chúa, làm mẹ của ngôi lời. Xin mẹ ban cho chúng ta cũng có được vẻ đẹp tâm hồn như mẹ, một vẻ đẹp phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa, xứng đáng đón rước Chúa vào lòng mỗi ngày. Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Lời Thánh Vịnh này được giáo hội dùng ca ngợi vương quyền của Đức Maria, người được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương thiên đàng. Phụng vụ ngày lễ Đức Mẹ hồn xác về trời, sử dụng lời Thánh Vịnh này để ca ngợi Thiên Chúa đã ban cho mẹ đặc ân lên trời cả hồn và xác. Xin mẹ truyền cầu cho chúng ta trước ngai tòa Thiên Chúa, để chúng ta cũng được hưởng phúc thiên đàng như mẹ. Tôn Nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Lời Thánh Vịnh mời gọi chúng ta suy niệm về sự từ bỏ hoàn toàn của Đức Maria, một sự từ bỏ giúp mẹ thanh thoát, trung thành và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa, đi vào chương trình mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn. Chúng ta cùng xin mẹ dạy chúng ta biết từ bỏ mọi sự để hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Sắc nước hương trời, quân vương sủng ái, hãy vào phục lạy người là Chúa của bà. Lời Thánh Vịnh khẳng định mối liên kết mật thiết giữa Đức Maria và Đức Kitô, con của mẹ. Bằng cách cắt đứt mối liên hệ với dân tộc, với nhà thân phụ, với ngoại bang để chỉ phục vụ một mình Đức Vua. Chúng ta hãy cùng phụ phục trước Chúa Giêsu và Đức Maria và xin hai đấng ban cho chúng ta tràn đầy hồng ân để chúng ta chỉ phụng thờ Chúa và quy hướng trọn cuộc đời về Chúa như mẹ. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng, được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ theo sau hầu cận. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Lời Thánh Vịnh cho chúng ta cảm nghiệm và liên tưởng đến niềm vui của Đức Maria khi được ở bên cạnh Đức Kitô, con của mẹ. Niềm vui được thuộc trọn về Chúa. Xin mẹ ban cho chúng ta cũng có được niềm vui khi được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong sự liên kết với Chúa và trong khao khát được phụng sự Chúa luôn mãi. Con cái Ngài sẽ nối dòng tiên đế, Ngài phong làm vương bá khắp trần gian. Danh thơm Ngài thần xin truyền tụng, thế hệ này tới thế hệ kia. Vì thế dân dân sẽ nức lòng ca ngợi, tiếng ngợi ca bất tận muôn đời. Lời Thánh Vịnh gợi mở cho chúng ta lời ca ngợi Đức Kitô, con của mẹ. Ngài sẽ nối dòng tiên đế là hội thánh của Ngài. Ngài sẽ đem lại phúc lành cho con cái, để nhờ đó danh Ngài được loan truyền khắp muôn dân. Chúng ta xin mẹ che chở và dắt đưa chúng ta đến cùng Chúa Giêsu, con của mẹ. Tóm lại, Thánh Vịnh 45, một Thánh Vịnh ca ngợi vẻ đẹp của Hoàng hậu, được hiểu là hình ảnh tiên trưng cho Đức Maria, nữ vương thiên đàng. Thánh Vịnh cũng dùng để ca ngợi vai trò của Đức Maria trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, cũng như thể hiện niềm tin và lòng sùng kính của người tín hữu đối với mẹ. Chúng ta cùng mượn lời Thánh Vịnh như một lời kinh tuyệt đẹp để chúc mừng mẹ trong ngày lễ hôm nay. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Mẹ đẹp đẽ cả hồn lẫn xác. Mẹ là nữ vương thiên đàng. Mẹ là mẹ của chúng con. Xin mẹ truyền cầu cho chúng con trước ngai tòa Thiên Chúa. Xin mẹ ban cho chúng con được ơn trung thành với Chúa đến cùng.
Yeah. quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.